Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đến thăm Ukraine, tuyên bố tăng viện trợ quân sự. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc kêu gọi quan hệ ổn định với Ấn Độ, Nga điều tra liệu phi đạn của Triều Tiên có rơi vào vùng biển của mình hay không, nhà khoa học gốc Việt được vinh danh nhờ nghiên cứu phục vụ quốc phòng Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày thứ Bảy cho biết nước ông sẽ cung cấp một lô hàng quân sự và viện trợ nhân đạo lớn hơn cho Ukraine trong chuyến thăm Kyiv để hội kiến Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm bất ngờ diễn ra sau khi ông Yoon tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO ở Lithuania và thăm Ba Lan trong tuần này, nơi ông bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ và là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 9 thế giới, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, nhưng nước này cũng cảnh giác với Nga. Trong một cuộc họp báo, ông Yoon cho biết Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp vật tư quân sự quy mô lớn cho Ukraine trong năm nay, sau khi cung cấp các vật tư phi sát thương như áo giáp và mũ bảo hiểm vào năm ngoái. Ông không cho biết thêm chi tiết. Ông Yoon nói Hàn Quốc cũng có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 150 triệu đô la viện trợ nhân đạo trong năm nay, theo sau khoản viện trợ 100 triệu đô la vào năm 2022. Ông cũng sẽ hợp tác với Kyiv trong các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng, có thể được hỗ trợ bởi các khoản vay ưu đãi từ Hàn Quốc, ông nói. Chúng tôi đang thảo luận về mọi thứ quan trọng đối với cuộc sống bình thường và an toàn của mọi người, ông Zelensky nói, và cảm ơn ông Yoon vì sự hỗ trợ mạnh mẽ, theo lời ông. Văn phòng của ông Yoon cho biết ông cũng đã đến thăm Bucha và Irpin, những thành phố nhỏ gần thủ đô, nơi các binh sĩ Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh đối với thường dân. Moscow phủ nhận điều đó. Ông Yoon tuần này cho biết chính quyền của ông đang chuẩn bị gửi thiết bị rà phá bom mìn và xe cứu thương, theo yêu cầu từ Ukraine, và sẽ tham gia quỹ viện trợ Ukraine của NATO. Chuyến thăm của ông Yoon có ý nghĩa quan trọng vì rất ít nhà lãnh đạo châu Á khác từng đến thăm Ukraine, theo Ramon Pacheco Pardo, chủ nhiệm phân khoa Hàn Quốc trường quản trị Brussels, một tổ chức nghiên cứu. Ông nói thêm vẫn chưa rõ sự dịch chuyển chính sách tới mức nào, theo hướng cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn cho Ukraine, nhưng chuyến thăm cho thấy sự chấp thuận của Kyiv đối với viện trợ được gửi cho đến nay. Ông Zelensky đã yêu cầu ông Yoon tăng cường hỗ trợ quân sự khi họ gặp nhau lần đầu vào tháng 5. Ông Yoon ngày thứ Bảy nói rằng Hàn Quốc đã cung cấp các thiết bị an toàn và viện trợ nhân đạo mà Ukraine cần kể từ tháng 5, bao gồm cả máy dò mìn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói họ đang bàn việc xuất khẩu đạn dược sang Mỹ, nhưng cho biết một phần thông tin mà truyền thông loan tải nói rằng Seoul đã đồng ý gửi đạn pháo tới Mỹ để giao cho Ukraine là không chính xác. Năm 2022, doanh số bán vũ khí của Hàn Quốc tăng lên hơn 17 tỷ đô la từ 7,25 tỷ đô la của năm trước đó, bao gồm một thỏa thuận vũ khí trị giá 13,7 tỷ đô la với Ba Lan, cung cấp máy bay chiến đấu và bệ phóng tên lửa. Đó là thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay của Seoul. Các công ty và tổ chức của Hàn Quốc tại Ukraine và các quốc gia khác đã ký thỏa thuận vào ngày thứ Sáu để giúp tái thiết. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải của Seoul cho biết trong một phát biểu. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị nói với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ rằng quan hệ song phương cần phải được ổn định khi hai nước láng giềng châu Á tìm cách giảm bớt căng thẳng quân sự đang âm ỉ dọc biên giới rộng lớn của họ. Bên lề các cuộc họp của ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia, ông Vương nói với ông Subramaniam Jaishankar rằng cần có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia thay vì nghi kỵ, theo một thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 3.800 km, phần lớn được đánh dấu sơ sài và đã từng có một cuộc chiến tranh ngắn nhưng đẫm máu vào năm 1962. Kể từ những năm 1990, mối quan hệ đã được cải thiện sau một loạt hiệp định biên giới và Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ. Tuy nhiên, một bước lùi xảy ra vào năm 2020 khi 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc giao tranh tay đôi trong một vụ đụng độ ở biên giới. Vụ việc đã thúc đẩy quân đội cả hai bên củng cố các vị trí và triển khai số lượng lớn binh lính và thiết bị. Một số vòng đàm phán quân sự và ngoại giao đã giúp giảm bớt căng thẳng giữa quân đội hai nước, nhưng New Delhi mô tả tình hình ở biên giới là mong manh và nguy hiểm. Trung Quốc và Ấn Độ cần phải làm việc theo cùng một hướng để tìm ra giải pháp cho các vấn đề biên giới mà cả hai bên chấp nhận được, ông Vương nói với ông Jaishankar trong một cuộc họp của họ vào ngày thứ Sáu. Hai bên nên hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau hoàn thành mọi việc, thay vì làm nhau suy yếu hoặc nghi ngờ lẫn nhau, ông Vương nói. Ấn Độ và Trung Quốc không nên để các vấn đề cụ thể quyết định mối quan hệ tổng thể của họ. Hai bên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán cấp chỉ huy quân sự tiếp theo về các vấn đề biên giới trong thời gian sớm nhất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Kể từ năm 2020, New Delhi đã tăng cường xăm soi các doanh nghiệp Trung Quốc, cấm hơn 300 ứng dụng Trung Quốc bao gồm cả TikTok. Đầu tư của các công ty Trung Quốc cũng bị để ý. Về những hạn chế gần đây của Ấn Độ đối với các công ty Trung Quốc, ông Vương kêu gọi một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc. Nga đang điều tra liệu một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên có rơi xuống vùng biển của mình hay không trong một vụ phóng thử hôm thứ Tư. Truyền thông nhà nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết. Các hãng thông tấn RIA và TASS dẫn lời ông Rudenko nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đang điều tra, nhưng cho đến nay chúng tôi không có thông tin rõ ràng về việc phi đạn rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga, ông nói. Phi đạn Hoa Song 18 là cốt lõi của lực lượng tấn công hạt nhân của Triều Tiên, và vụ bắn thử là một cảnh báo thực tế mạnh mẽ nhắm vào Mỹ và các đối thủ khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên nói khi đưa tin về vụ phóng. Vụ thử nghiệm đã bị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án, nhưng ông Rudenko nói, đây là phản ứng đối với hành động của Washington và các đồng minh thực sự kích động Triều Tiên xây dựng sức mạnh phòng thủ. Triều Tiên đã chịu các chế tài của Liên Hợp Quốc vì các chương trình phi đạn và hạt nhân kể từ năm 2006, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị chia rẽ trong mấy năm qua về cách giải quyết vấn đề này. Nga và Trung Quốc, cả hai đều có quyền phủ quyết trong Hội đồng. Nói thêm, các chế tài sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp đó được nới lỏng. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Khaled Khiari hôm thứ Năm nói rằng phi đạn mới nhất của Triều Tiên bay được khoảng 74 phút và di chuyển hơn 1.000 km. Ông Khiari cho biết nó rơi xuống vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga, nhưng gần với vùng biển của Nhật Bản. Một nhà khoa học gốc Việt phục vụ cho quân đội Mỹ vừa được vinh danh là một trong những gương mặt tiêu biểu vì những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực mô hình và mô phỏng, trở thành người gốc Á đầu tiên được ghi tên vào bảng vàng những người tiên phong, giúp phát triển những công nghệ có nhiều ứng dụng trong quốc phòng và không gian. Tiến sĩ Phạm Đại Khánh, kỹ sư không gian chính trong Bộ phận Công nghệ không gian cận địa cầu tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân của Không quân Hoa Kỳ, vào tháng 6, được đưa tên vào sảnh đường danh vọng về mô hình và mô phỏng năm 2023 của Trung tâm Quốc gia về mô phỏng, một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Florida nhằm mục tiêu hỗ trợ và thăng tiến lĩnh vực này khắp toàn nước Mỹ. Được thành lập từ năm 2014, sảnh đường danh vọng của Trung tâm Quốc gia về mô phỏng đã vinh danh 36 cá nhân vì những thành tựu và đóng góp của họ cho sự phát triển của lĩnh vực mô hình và mô phỏng trong hơn 100 năm qua, theo website của tổ chức này. Tiến sĩ Khánh là người gốc Á đầu tiên được ghi tên vào danh sách này. Một thông cáo của tổ chức này cho biết, ông Phạm đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng nghiên cứu lớn hơn, cũng như không quân, đưa khoa học lý thuyết hệ thống, nguyên tắc kỹ thuật điều khiển và mô hình nghiên cứu vận hành lý thuyết trò chơi vào để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hàng đầu và những ưu tiên năng lực của không quân. Trả lời phỏng vấn của VOA, Tiến sĩ Khánh nói ông vinh hạnh được Trung tâm Quốc gia về mô phỏng lựa chọn ghi tên vào bảng danh dự của năm nay cùng với hai nhà khoa học khác nữa. Sự ghi nhận này cũng là một niềm vui và hãnh diện không chỉ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng, mà còn đối với cộng đồng người châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Ông nói thêm.
Để mà thành công thì mình phải bước qua rất là nhiều những trở ngại. Thì mình đã nói mình phải tạo ra những cái điều mới, những cái lĩnh vực khoa học công nghệ mới cho quốc phòng. Mình đã bắt đầu lại 10 lần, mỗi lần những lĩnh vực khác nhau. Và trong những lĩnh vực, từng lĩnh vực đó mình đạt được những kết quả tương đối không nhỏ. Thì đó là lý do tại sao họ chọn mình.
Giải thích thêm về công tác của mình, Tiến sĩ Khánh nói, một ứng dụng nổi bật nhất là trong việc vận hành hàng ngàn những vệ tinh trong không gian, từ theo dõi thời tiết cho tới định vị, định hướng. Việc lập mô hình và mô phỏng không chỉ giúp các nhà khoa học biết được hoạt động của vệ tinh vào một thời điểm trong quá khứ, mà còn giúp họ đưa ra dự đoán về hành vi của chúng trong tương lai.
Mình có thể đi được lại trong quá khứ để mình tìm hiểu cái vệ tinh này 24 giờ trước nó nằm ở đâu, nó là những điều gì. Thì đấy là mà mình dùng cái mô hình mô phỏng để mà giải quyết những cái thắc mắc là những cái sự vật trong không gian như phi thuyền vệ tinh, nó ở đâu và nó đã làm gì và nó sẽ làm gì trong tương lai. Dùng những dữ liệu thông tin mà mình theo dõi, mình cập nhật từ không gian về trái đất. Và mình cũng có khả năng mình điều khiển từ xa, mình thay đổi chế độ hoạt động của nó.
Những nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực mô hình và mô phỏng đã giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tìm ra những giải pháp để đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như những hoạt động chính trị bảo vệ an ninh toàn cầu mà Mỹ cần phải tham gia vào. Ông nói thêm.
Trong 19 năm qua thì mình đạt được những thành quả trong lĩnh vực về vệ tinh truyền tải, rồi dùng thiết bị đo đạc về quang học lẫn luân từ ánh sáng để mà kiểm nghiệm xem coi những cái hành động và những khả năng của các ca sĩ trong không gian như máy bay, phi thuyền vệ tinh, làm sao những cái sự vật này nó không va chạm và gây ra những tai nạn và những điều trở ngại khác trong tương lai.
Tiến sĩ Khánh, 52 tuổi, sinh trưởng ở Việt Nam, nơi cha mẹ ông phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và sau đó trở thành tù nhân phải học tập cải tạo từ năm 1975 đến năm 1982. Họ đến Mỹ định cư vào đầu những năm 1990, khi mà ông đang là sinh viên năm thứ hai theo học ngành kỹ thuật ở Sài Gòn và gần như không nói được tiếng Anh. Đặt chân tới Mỹ, ông học lại 3 năm trung học. Trong khoảng thời gian này, ông vừa đi học vừa làm lao công vào buổi tối. Ông theo học cao đẳng cộng đồng và lấy bằng 2 năm trong lĩnh vực công nghệ hệ thống điện tử. Cuối những năm 90, ông tiếp tục lấy bằng cử nhân 4 năm và bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tại Đại học Nebraska. Năm 2004, ông nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử Đại học Notre Dame. Cùng năm, ông vào làm việc cho tới nay tại phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân của căn cứ không quân Kirtland, bang New Mexico. Năm 2018, ông được trao giải thưởng Arthur S. Fleming của Đại học George Washington cho những thành tựu nghiên cứu của mình trong lĩnh vực khoa học cơ bản. Giải thưởng cao quý dành cho công chức chính phủ liên bang này từng vinh danh những tên tuổi lớn như Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, người duy nhất giữ chức vụ này dưới hai chính quyền tổng thống thuộc hai đảng khác nhau. Gần hai thập niên làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng, Tiến sĩ Khánh nói những thành tựu của ông không đến từ việc chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất, mà từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đôi khi lạ lẫm với chuyên môn của ông. Điều đó khiến ông không ngừng học hỏi và cộng tác với những người đồng nghiệp để nâng cao hiểu biết của mình.
90 lần thay đổi công việc, luôn luôn tìm kiếm những cái mới và học hỏi những cái mới. Mình luôn luôn gọi là mình cách risk, mình chấp nhận sự rủi ro không rõ ràng, nhưng mà mình tạo ra được những cái đột phá mới cho lĩnh vực mô hình mô phỏng và đáp ứng những cái giải pháp về khoa học và công nghệ là cần thiết cho Hoa Kỳ.
Buổi lễ kết nạp tiến sĩ Khánh và hai nhà khoa học khác vào sảnh đường danh vọng về mô hình và mô phỏng năm 2023 của Trung tâm Quốc gia về mô phỏng sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10. Ngoài vinh dự này, tiến sĩ Khánh mới đây cũng được loan báo là người đoạt giải thưởng thành tựu kỹ thuật nghiên cứu kinh doanh năm 2023 của Hội Nhà khoa học và Kỹ sư châu Á, một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Colorado chuyên giúp người Mỹ gốc Á thăng tiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.